Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2024 có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến công tác dân tộc, khẩn trương thi công cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên. Hàng chục nghìn người lao động tại các khu công nghiệp trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Xuân về trên làng đào Cam Giá. Triển khai chuyển đổi số an sinh xã hội thiết thực hiệu quả. Thái Nguyên tiếp tục cải thiện điều kiện sinh hoạt học tập cho học sinh miền núi vùng cao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 2 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 53 tỉnh, thành phố, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước. Dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, Ủy ban Dân tộc đã tập trung quyết liệt công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp có hiệu quả với các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thường xuyên quan tâm, tổ chức thực hiện công tác dân tộc. Qua đó đã đạt kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội địa bàn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng và cả nước nói chung. Nổi bật như tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%. Trên 12.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được hỗ trợ nhà ở. Tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, việc triển khai công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều ước giảm 1%. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 2,1%. Giảm 5 xã đặc biệt khó khăn. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo hỗ trợ xây dựng sửa chữa được 409 công trình dân sinh, xây mới sửa chữa trên 1.100 nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt 3 xã so với kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về công tác dân tộc và tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2023, nêu một số khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong thực hiện công tác dân tộc, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác dân tộc trong thời gian tới. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan dân tộc các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng có liên quan đến công tác dân tộc, đẩy mạnh thực hiện tốt, chuyển biến cơ bản về tiến độ, chất lượng 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhân dịp này, có 2 cá nhân được trao tặng huân chương độc lập hạng 3 và huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 phù hợp yêu cầu cải cách hành chính và điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2024, trong đó tập trung vào cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện công bố đầy đủ kịp thời thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bãi bỏ, sửa đổi nhằm giảm chi phí, thời gian cho tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo cắt giảm tối thiểu 4% trở lên số quy định thủ tục hành chính và 4% trở lên chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đến năm 2025, cắt giảm 20% trở lên số quy định thủ tục hành chính và 20% trở lên chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Bộ phận một cửa các cấp số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền, giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định. Phấn đấu 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử được trả song song với bản giấy. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan liên thông qua phương thức điện tử. Triển khai thực hiện hiệu quả bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành nghị định hướng dẫn triển khai luật khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15. Do vậy, Sở Y tế Thái Nguyên vừa có thông báo, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tạm dừng tiếp nhận các thủ tục hành chính bao gồm hồ sơ đề nghị cấp lần đầu giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, hồ sơ cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh, hồ sơ cấp lại giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi tên, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Thưa quý thính giả, phát huy ý nghĩa của chương trình Tết vì người nghèo được tổ chức nhiều năm qua, từ năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hỗ trợ tạo tài khoản an sinh, để các hộ nghèo và cận nghèo được trực tiếp nhận số tiền hỗ trợ một cách nhanh chóng, kịp thời, minh bạch. Năm nay, chủ trương này tiếp tục được thực hiện để đảm bảo phát huy ý nghĩa, hiệu quả trong thực tiễn, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, ông Đỗ Đức Minh là một trong những hộ cận nghèo ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, đã được nhận quà Tết thông qua tài khoản an sinh. Chủ trương mở tài khoản thanh toán điện tử cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chi trả hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Đỗ Đức Minh chia sẻ.
Hàng năm là Tết là có quà thì bây giờ để chuyển qua tài khoản với gia đình thôi chứ không phải đi lại nữa. Nó quá thuận tiện đấy chứ cô. Và cái gì cũng vậy giờ nó quá tiện rồi, còn gì hơn được nữa. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, chính sách lo hỗ trợ cho những gia đình gọi là cận nghèo như chúng tôi.
Tiếp nối từ hiệu quả chủ trương, chuyển đổi số công tác an sinh xã hội, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, hỗ trợ quà Tết theo chương trình Tết vì người nghèo năm 2024 sẽ tiếp tục được trao đến 19.706 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh thông qua tài khoản số. Ông Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ cho biết rõ hơn về việc triển khai chương trình này.
Huyện Đại Từ đã triển khai đồng loạt tới tất cả các xã, thị trấn về việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong việc mà chi trả tiền cho người dân. Thế và đã có trên 90% cái số người mà được nhận quà của năm 2023 và quà Tết của năm 2023 thì được chuyển qua tài khoản an sinh xã hội với tinh thần là minh bạch công khai.
Tuần cao điểm Tết vì người nghèo được tổ chức với quy mô toàn tỉnh, tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi đã lan tỏa đến tất cả các sở ngành địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Trọng tâm là huy động tổng hợp các nguồn lực chung tay hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các xóm xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là việc làm xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng vì một Tết ấm nghĩa tình cho nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục chương trình thời sự. Năm 2023, nợ xấu của các ngân hàng có chiều hướng tăng trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không ổn định, nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Đối với Thái Nguyên, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong triển khai các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Trung ương và hỗ trợ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nên kết thúc năm 2023, tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn thấp hơn mức trung bình chung của cả nước, chiếm khoảng 2,32% tổng dư nợ. Theo đó, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 12 năm 2023 đạt khoảng 92,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2022. Tổng nguồn vốn huy động đạt 105 nghìn tỷ đồng, tăng gần 9,5% so với cuối năm 2022.
Dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên được khởi công từ tháng 7 năm 2023, đến nay đã hoàn thành trên 80% khối lượng, lắp đặt 6 nhịp dầm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các hạng mục lan can, thảm mặt cầu, đường dẫn đang được khẩn trương thi công, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước dịp Tết Nguyên đán và hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Dự án này được thành phố Thái Nguyên đầu tư trên 158 tỷ đồng để xây dựng, có tổng chiều dài 620 m,
gồm 6 nhịp dầm, bề rộng 8,5m, mối trụ cầu bằng bê tông cốt thép.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh vừa có thông báo về việc khởi công xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 37 và đường tỉnh 269B. Tổng mức đầu tư công trình trên 222 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 6,1 km, điểm đầu tuyến nối với trục chính điểm dân cư Ngọc Xuân, Kiều Chính, xã Xuân Phương, Phú Bình, điểm cuối giao với đường tỉnh 269B tại km 5+450. Tuyến đường đi qua 3 xã là Xuân Phương, Tân Kim và Tân Thành, Phú Bình, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi. Bề rộng nền đường là 12m, bề rộng mặt đường 11m, bao gồm cả gia cố lề. Trên tuyến có 2 công trình gồm cầu, kênh tại km 0+148,80 với chiều dài 31,1m và cầu Tân Kim tại km 5+098,5 với chiều dài gần 70m. Các nhà thầu thi công tuyến đường là liên danh Thái Nguyên Vina, gồm các nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ, Công ty cổ phần phát triển xây dựng Vinastar, Công ty cổ phần Vina Delta. Dự kiến tuyến đường sẽ được hoàn thành vào trung tuần tháng 2 năm 2025, góp phần hình thành trục đường liên kết thúc đẩy phát triển công nghiệp du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh.
Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, sáng nay ngày 2 tháng 1, hàng chục nghìn công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc bình thường. Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, từ đầu quý 4 năm 2023 trở lại đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã có nhiều tín hiệu tích cực, nên vấn đề việc làm của người lao động được duy trì ổn định. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã bố trí, sắp xếp để người lao động được làm thêm giờ. Do đó, hầu hết công nhân, người lao động đều có tâm lý phấn khởi, mong muốn có thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Được biết, đến thời điểm hiện tại, 100% doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết âm lịch cho người lao động, với mức thưởng trung bình khoảng 6,5 triệu đồng một người. Tính đến nay, trong các khu công nghiệp của tỉnh, hiện có 198 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 100.000 lao động, với mức lương bình quân 9 triệu đồng một người một tháng.
Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên là đơn vị có kết quả xây dựng nông thôn mới dẫn đầu ở khu vực miền núi phía Bắc và cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 118 trên 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ gần 94%. Trong đó có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Gần 97% số xã đạt tiêu chí giao thông, 100% các xã đạt các tiêu chí về thủy lợi, điện, y tế, văn hóa, an ninh. Toàn tỉnh có 560 hợp tác xã nông nghiệp và 5 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Toàn tỉnh có 240 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Gần 94% số xã đạt tiêu chí về thu nhập. Hầu hết các xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo tại khu vực nông thôn chỉ còn 4,35%. Dự kiến năm 2024, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, nhiều tiểu thương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã nhập số lượng lớn bưởi cảnh để phục vụ nhu cầu chơi Tết của khách hàng. Xu hướng bưởi cảnh năm nay vẫn là cây bonsai kết hợp tiểu cảnh hài hòa. Bên cạnh đó, cây dáng trực, cây mọc thẳng, dáng siêu vẫn hút khách. Giá bưởi năm nay không biến động so với năm trước, dao động từ 3 triệu đến 30 triệu đồng một cây, tùy kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc, số lượng quả. Đa phần bưởi đều được nhập từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bưởi cảnh đang dần trở thành xu hướng mới, được nhiều người ưa chuộng bởi ngoài vẻ đẹp thẩm mỹ, còn có hương thơm làm cho không gian Tết thêm phần ấm áp.
Vụ xuân năm 2024, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn, số ngày rét thời gian ngắn hơn, nền nhiệt từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Tháng 1 và tháng 2 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên dự báo tình hình dịch hại trên một số cây trồng chính như sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, dày lưng trắng, dày nâu nhỏ, sâu đục thân, bệnh lùn, sọc đen, đạo ôn, khô vằn trên cây lúa, sâu xám, sâu cắn lá, rẹp, sâu đục thân, sâu đục bắp, sâu cắn lá, đốm lá, khô vằn trên cây ngô, bệnh phồng lá chè, dày xanh, bọ cánh tơ, bọ xít, muỗi trên cây chè, bệnh sương mai, tán thư, bọ xít nâu trên cây nhãn, cây vải, bọ phấn, bọ chĩ, nhện, dẹp sáp, sâu đục quả trên cây na, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, bọ nhảy trên rau, bệnh vàng lá, thối rễ, sâu đục quả, bọ chĩ trên họ cây có múi. để bảo vệ an toàn dịch bệnh trên cây trồng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ xuân năm 2024. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn thu hoạch cây trồng vụ đông, làm đất gieo cấy vụ xuân đúng cơ cấu giống, khung thời vụ, đảm bảo thuận lợi trong công tác điều tra, chỉ đạo phòng trừ các đối tượng dịch hại trên cây trồng, chủ động điều tra, dự tính, dự báo tình hình sinh vật hại trước, trong và sau các đợt cao điểm, tham mưu chỉ đạo biện pháp phòng trừ kịp thời, kiểm soát các đối tượng dịch hại, không để phát sinh thành dịch, giảm thấp nhất thiệt hại đến năng suất cây trồng do sâu bệnh gây ra, kịp thời kiểm soát chất lượng và số thuốc bảo vệ thực vật tốt nhất phục vụ cho sản xuất trong công tác phòng trừ dịch hại cây trồng, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất mức độ phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh. Thưa quý thính giả, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 250 hộ trồng đào với diện tích khoảng 20 hectare. Nhờ trồng đào mà nhiều hộ dân nơi đây có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo nhận định của một số chủ hộ trồng đào, năm nay giá cả đào Tết không tăng so với mọi năm. Thời điểm này đã bắt đầu có khách hàng đến tìm tham quan và lựa chọn cho gia đình một cây đào ưng ý dịp Tết cổ truyền, hứa hẹn mang lại giá trị cao trong vụ hoa Tết Nguyên đán 2024. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
Gắn bó với nghề trồng đào hơn 20 năm nay, anh Nguyễn Văn Bằng ở tổ 4, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên thường xuyên học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc đào để dịp Tết Nguyên đán thu về được thành quả lao động xứng đáng. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và xu hướng thị trường, gia đình anh tập trung nhiều hơn vào những cây đào cổ thụ hoặc được cắt tỉa dáng bonsai. Những cây đào thế đẹp thường có tuổi đời cao và được bán với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy theo thế đào, độ lâu năm và độ đẹp của hoa. Anh Nguyễn Văn Bằng cho rằng,
công đoạn khó nhất để có những cây đào đẹp là giai đoạn tạo hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Với nhà vườn thì giai đoạn này là giai đoạn chăm sóc, đưa những chất vào trong cây để tạo cho hoa nó có độ thắm, độ đẹp hơn.
Mỗi chủ vườn lại có những bí quyết khác nhau, nhất là quá trình chăm sóc cây đào cổ thụ, mặt hàng được khách hàng ưa chuộng nhất tại làng đào Cam Giá. Anh Trương Văn Khôi, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ bí quyết chăm sóc đào của mình.
Hiện tại giờ đang vào cái gấp rút vào cái thời gian là dưỡng cây cho cây nó khỏe để cho nở hoa cho đẹp. Và trong cái công đoạn này thì chủ yếu là xịt nước và tưới tắm. Nói chung là về cái lượng khách năm nay nó không bằng năm ngoái. So với năm ngoái năm nay là hiện tại như bây giờ thời điểm như năm ngoái năm nay thì đã giảm khoảng tầm 4% so với mọi năm.
Thời gian qua, chính quyền, đoàn thể địa phương đã tích cực tăng cường công tác quản lý nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, tích cực tuyên truyền và vận động các hộ trồng hoa đào tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật trong sản xuất. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái thời gian tới thì đối với bản thân Hội Nông dân của chúng tôi thì cũng đang xây dựng cái kế hoạch, thứ nhất là xây dựng cái chỉ dẫn địa lý về làng nghề và các hộ trồng đào của thuộc làng nghề, để từ đó là tuyên truyền quảng bá cái sản phẩm hoa đào đến mọi miền của Tổ quốc. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã xây dựng được cái đề án bảo vệ môi trường làng nghề.
Với người trồng đào, dịp Tết là thời điểm quan trọng nhất trong năm để thu về thành quả của một năm lao động miệt mài vất vả. Làng đào Cam Giá đã chuẩn bị sẵn sàng cung ứng ra thị trường những sản phẩm hoa đa dạng nhất, đẹp nhất trong dịp Tết Nguyên đán.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và thu nhận điều trị gần 680 bệnh nhân lao mọi thể, đạt 85% kế hoạch năm. Số bệnh nhân lao có bằng chứng vi khuẩn học là trên 300, đạt 97% kế hoạch năm. Thời gian qua, số người mắc lao trong tỉnh được điều trị khỏi đạt trên 90%. Để đạt được kết quả này là do các hoạt động phòng chống lao của tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của chương trình chống lao quốc gia và kế hoạch của tỉnh, đồng thời thực hiện tốt quy định về khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh lao. Cùng với đó là duy trì thường xuyên công tác kiểm tra giám sát, triển khai, lấy mẫu đờm chẩn đoán và thu nhận điều trị bệnh nhân lao đa kháng thuốc, lao trẻ em theo chỉ đạo của chương trình phòng chống lao quốc gia.
Nhằm triển khai hiệu quả đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ và nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục đã ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ thông tin. Ngoài ra, ngành đã triển khai các nền tảng dạy học trực tuyến miễn phí, kết hợp nhiều mô hình dạy học, hình thành dữ liệu ngành giáo dục phục vụ cho công tác quản lý ngành và quá trình phát triển chính quyền số tỉnh Thái Nguyên, triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử sử dụng chữ ký số từ sở đến các phòng giáo dục đào tạo, các nhà trường liên thông, thống nhất với trục văn bản liên thông của tỉnh và quốc gia.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiều chương trình đề án, các chính sách đầu tư về giáo dục đào tạo cho vùng dân tộc miền núi. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện sinh hoạt học tập cho học sinh vùng dân tộc miền núi trong tỉnh. Ghi nhận của phóng viên qua phóng sự sau.
Đầu tháng 12 năm 2023, sau nhiều năm mong mỏi, hơn 62 học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vũ Trấn đã được chính thức có khu nhà ở bán trú khang trang. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình cấp 4 với tổng diện tích trên 400m², được thiết kế 10 phòng ở khép kín, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Đây là công trình thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với các em học sinh vùng cao của huyện Võ Nhai. Em Bàn Thị Như Quỳnh, dân tộc Dao, học sinh lớp 8, phấn khởi cho biết.
Có nhà bán trú mới em cảm giác đầy đủ, như nhà vệ sinh, nhà tắm, những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đầy đủ. Từ chăn màn, chiếu các thứ là toàn đồ mới, em sẽ cố gắng học tập thật tốt.
Cũng chung niềm vui với học sinh của mình, thầy giáo Nguyễn Hữu Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Vũ Trấn chia sẻ.
Với cái nhà bán trú được trao tặng như này thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Nhà trường cũng đã sẽ bớt lo lắng hơn, đã có đầy đủ các tiện nghi để cho học sinh sử dụng, đặc biệt là có nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín tại phòng. Thì các em cũng có điều kiện sinh hoạt và vệ sinh sạch sẽ hơn so với trước kia.
Tại trường tiểu học Thần Sa, mặc dù chưa đảm bảo về cơ sở hạ tầng để chế biến thực phẩm, nhưng nhà trường đã chủ động, linh hoạt ký hợp đồng với một số đơn vị nhà hàng đã được cấp phép nhằm cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh nhà trường. Nhờ vậy, các em học sinh cũng như phụ huynh yên tâm khi để con học tập sinh hoạt bán trú tại trường, nhất là trong những ngày giá rét như hiện nay. Em Ma Duy Mẫn, lớp 2, trường tiểu học Thần Sa vui vẻ nói.
Nhà cháu ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, sống học sân 2, cách trường 7 cây. Ăn cơm ở trường cháu thấy ngon hơn ở nhà.
Cô giáo Trần Thị Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Thần Sa cho biết.
Cơ sở vật chất thì nhà trường chưa đảm bảo. Và cái số lượng học sinh đăng ký ăn bữa trưa bán trú tại trường cũng chưa đông. Vì vậy nên là trường chúng tôi đã linh hoạt bằng cách là hợp đồng với lại một nhà hàng để mua suất ăn cho các cháu, để đảm bảo cho các cháu được ăn bán trú tại trường, để duy trì được cái việc học 2 ngày trên buổi, đảm bảo nâng cao được cái chất lượng giáo dục của nhà trường.
Trên địa bàn huyện Võ Nhai có 63 trường học, trong đó có 38 trường tổ chức ăn bán trú. Bà Hoàng Thị Huyền, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Võ Nhai khẳng định.
Thế và trong cái công tác kiểm tra giám sát tại các trường thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với lại phòng y tế huyện, với trung tâm y tế huyện để thành lập các cái đoàn kiểm tra giám sát về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học. Đến hiện nay thì chúng tôi cũng đang thực hiện rất là tốt vấn đề này.
Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú với tổng số 78 lớp, quy mô 2.418 học sinh và 10 trường phổ thông dân tộc bán trú với 76 lớp, 2.021 học sinh. Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt và kịp thời các chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến các chính sách đặc thù của tỉnh, điều kiện sinh hoạt học tập của các em học sinh vùng dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được cải thiện hơn rất nhiều. Cơ bản khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là đối với học sinh hộ nghèo, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2020 trở lại đây, việc hỗ trợ tiền ăn và ở cho học sinh thuộc các trường bán trú và các trường học sinh bán trú là trên 80 tỷ đồng và hỗ trợ gạo cho các em học sinh cũng lên tới 1.500 tấn. Riêng năm học 2022-2023, tỉnh Thái Nguyên đã có trên 3.000 học sinh được hỗ trợ gạo theo quy định, với trên 400 tấn gạo và 20 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn ở. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm.
Chính sách hỗ trợ chúng tôi cho rằng là rất hiệu quả đối với học sinh trong các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, đã giúp cho cái việc duy trì sĩ số học sinh ra lớp, giúp các em hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học, thế và hoàn thành cái nhiệm vụ phổ cập giáo dục. Ngoài ra thì xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động cho các trường bán trú. Thì nội dung này tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai rất là tốt. Cơ sở vật chất của các trường bán trú hiện nay cũng rất khang trang, đáp ứng được các cái tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.
Tăng cường và bảo đảm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú bán trú, nhất là cho trẻ em học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, là nhiệm vụ mà ngành giáo dục nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung đã thực hiện hiệu quả, đi vào thực chất. Bên cạnh nguồn đầu tư của nhà nước, hoạt động xã hội hóa dành cho công tác này đã được thực hiện tích cực, dành những điều tốt đẹp nhất cho những em nhỏ miền núi vùng cao. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa phương còn nhiều khó khăn, làm thay đổi công tác giáo dục tại các xã còn khó khăn thuộc vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thưa quý thính giả, hiện nay mùng 2 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời chuyển rét, nhiệt độ 15-18 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Cảnh báo từ chiều mùng 3 tháng 1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ chiều tối mùng 3 tháng 1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Từ ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 1, khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào, từ gần sáng mai gió đông bắc mạnh lên cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16-21 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ 16-22 độ, có nơi dưới 14 độ. Riêng khu vực tây bắc có nơi 25-27 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ gần sáng mai gió đông bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ 15-21 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ. Ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, phía bắc trời rét, nhiệt độ 17-23 độ. Nhiệt độ 22-34 độ.
Quý thính giả thân mến, tới đây bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.